Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan cho bản tin thời sự tối nay. Tòa án Liên bang đã bác bỏ một phần tố cáo về lệnh cấm tạm thời đối với hành khách đi từ Ấn Độ tới Úc. Ngân sách Liên bang năm nay sẽ bao gồm ít nhất 5 tỷ đô la tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở, giúp đường xá an toàn hơn, giảm thời gian đi lại và kiến tạo hàng ngàn việc làm. 5 người đã bị tấn công bằng dao tại một siêu thị ở thành phố Dunedin trên đảo Nam của New Zealand. Liên minh Âu Châu thông báo sẽ không gia hạn đơn đặt hàng với vaccine AstraZeneca sau tháng 6. Và Việt Nam chứng kiến trường hợp tử vong đầu tiên sau khi tiêm AstraZeneca. Sau đây là bản tin chi tiết. Khiếu nại phản đối lệnh cấm đi lại với Ấn Độ được Tòa án Liên bang đưa ra xét xử vào ngày hôm nay. Khiếu nại phản đối này được đưa ra sau khi chính phủ bác bỏ những yêu cầu với áp lực ngày càng gia tăng để dỡ bỏ lệnh cấm được áp đặt vào tuần trước có hiệu lực cho đến ngày 15 tháng 5. Theo đó, ngăn cản công dân và thường trú nhân Úc trở về từ Ấn Độ. Giáo sư luật quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc Don Rothwell nói rằng có khả năng Tòa án Liên bang có thể đưa ra phán quyết khá nhanh chóng. Ông nói với Channel 7 rằng phán quyết có thể được công bố sớm nhất là vào chiều mai hoặc là thứ Tư, 15 tháng 5. Đây là một vụ án rất mới, lạ. Chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ hình thức tố tụng nào như thế này trước đây. Vụ án có hai khía cạnh. Một là để phản đối căn cứ cho quyết định của Bộ trưởng, nói là theo đạo luật an toàn sinh học, mục 477, và có một số tiêu chí mà Bộ trưởng Greg Hunt cần phải tính đến ở đó. Và một chút thứ hai của lập luận là có một quyền hiến định, ngụ ý rằng một công dân được quyền nhập cảnh về đất nước của họ. Đó là một khía cạnh mà một tòa án Úc chưa bao giờ thực sự xem xét trước đây. Vì vậy, chúng ta sẽ cần xem quy định đó hoạt động như thế nào thông qua tòa án liên bang và có lẽ nó có thể được đưa ra tòa án cấp cao trong thời gian thích hợp. Và theo tin giờ chót, tòa án liên bang đã bác bỏ một phần tố cáo về lệnh cấm tạm thời đối với hành khách đi từ Ấn Độ tới Úc. Các luật sư của chính phủ đã nói với tòa án rằng hành động của chính phủ được đặt ưu tiên hơn các quyền được nêu ra và nó cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Vụ này có thể vẫn chưa kết thúc với việc các luật sư đang cân nhắc có nên theo đuổi hai vấn đề hiến pháp khác hay không. Chính phủ sẽ cho phép mở một số chuyến bay từ Ấn Độ được phép nối lại từ cuối tuần này. Được biết có thể khoảng 9.000 người Úc đang kẹt lại ở Ấn Độ. Thủ lãnh phe đối lập Anthony Albanese đã nói với đài 2GB rằng ông ủng hộ việc tạm thời dừng hoạt động đi lại vì mục đích thương mại ở một số quốc gia, nhưng nói rằng có hơn 170 trẻ vị thành niên bị mắc kẹt ở Ấn Độ. Đáng lẽ chúng ta nên đưa người Úc về quê hương vào dịp Giáng sinh, đó là điều mà Thủ tướng đã hứa. Chúng ta đã trì hoãn hết lần này đến lần khác. Chúng ta chưa có trung tâm kiểm dịch mà chính phủ nói là hoạt động. Họ làm ra những nơi như ở Howard Springs, nhưng chỉ sử dụng còn chưa đến phân nửa số chỗ trong đại dịch này. Điều duy nhất khiến mọi người không thể về nhà là sự tự mãn của chính phủ, và sự tự mãn đó cũng lặp lại với việc khai triển chủng ngừa vaccine. Trong lúc này thì tại Ấn Độ, nước này sẽ tuyển thêm hàng trăm cựu quân y để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá sức chịu đựng vì số người chết hàng ngày vượt qua mức 4.000 người. Tổ chức phi lợi nhuận NFP của Úc đang kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp và các buổi cầu nguyện cho Ấn Độ được tổ chức tại nhà thờ Công giáo St. Anthony vào tối nay. Ở New South Wales, trung tâm chủng ngừa COVID-19 đại trà của Sydney đã được mở cửa tại Olympic Park ở Homebush. Hoạt động 6 ngày một tuần, trung tâm có khả năng thực hiện được 30.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 mỗi tuần. Trong 2 tuần đầu hoạt động, chỉ những người thuộc nhóm 1A và 1B mới có thể tiêm chủng ở đó. Thủ hiến New South Wales bà Gladys Berejiklian cho biết những người trên 50 tuổi sẽ có thể đến đó chủng ngừa từ ngày 24 tháng 5. Bà Berejiklian nói, nếu quý vị trên 50 tuổi, vui lòng liên hệ với bác sĩ của mình vì từ thứ hai tới quý vị sẽ có thể nhận vaccine AstraZeneca nếu 50 tuổi. Và từ trung tâm tiêm chủng đại trà New South Wales, quý vị có thể nhận được vaccine này từ ngày 4 tháng 5, nhưng cũng có thể đăng ký từ thứ tư này. Nhưng nếu bạn không có bác sĩ đa khoa hoặc không đủ điều kiện tới bác sĩ, mà bạn lại cảm thấy khó khăn để đến được bác sĩ đa khoa, thì hãy đăng ký với chúng tôi từ ngày 12 tháng 5, thứ tư tuần này, và tham gia chích ngừa từ ngày 24 tháng 5. Vì vậy, quý vị sẽ được thông báo khi đến lượt mình và có thể nhận được mũi tiêm vaccine của mình. Bất kỳ ai trong độ tuổi từ 40 đến 50 và đủ điều kiện tham gia đợt chủng ngừa vaccine Pfizer sẽ có thể đăng ký được chích ngừa thông qua trang mạng newsouthwales.gov.au từ 5 giờ chiều ngày hôm nay. Việc mở cửa các cơ sở chủng ngừa, đại trà, vaccine COVID-19 cũng diễn ra khi các hạn chế COVID-19 của Sydney được gia hạn thêm 7 ngày nữa, trong lúc các cơ quan y tế tiếp tục điều tra xem làm thế nào mà một người đàn ông ở phía đông thành phố lại nhiễm virus. Không có trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào được ghi nhận trong cộng đồng ở New South Wales vào ngày hôm nay. Chuyển qua thông tin về ngân sách liên bang. Các thành viên nghiệp đoàn và nhân viên y tế đang yêu cầu có một ngân khoản chi tiêu đáng kể cho việc chăm sóc người cao niên trong ngân sách liên bang năm nay. Chính phủ liên bang đã chỉ ra rằng họ sẽ chi ít nhất là 10 tỷ đô la cho lĩnh vực này, nhưng các câu hỏi đang được đặt ra về việc liệu số tiền đó có đủ hay không. Đại học Y Hoàng gia Australasian cho biết Ủy ban đặc trách chăm sóc người cao niên đã gặp khó khăn và lĩnh vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí. Trong một diễn biến liên quan, ngân sách liên bang năm nay sẽ bao gồm ít nhất là 5 tỷ đô la tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở, nhằm mục đích làm cho các con đường trở nên an toàn hơn, giảm thời gian đi lại và hỗ trợ kiến tạo hàng ngàn việc làm. Phó Thủ tướng Michael McCormack cho biết, khoản tài trợ mới đáng kể là một phần quan trọng trong kế hoạch của chính phủ nhằm giúp phục hồi nền kinh tế.
We need this budget to continue, as it will do, to invest in jobs, as we have done since 2013.
Ông McCormack nói, chúng tôi cần ngân sách này để tiếp tục duy trì vì nó sẽ đầu tư vào các công việc như chúng tôi đã làm kể từ năm 2013. Những gì chúng tôi đã làm trong khuôn khổ khai triển ngân sách cho hạ tầng cơ sở, đó là chúng tôi đã xem xét và giải quyết các ưu tiên của những tiểu bang. Chúng tôi đã xem xét nhu cầu và kỳ vọng của cộng đồng. Người Úc xứng đáng nhận được hạ tầng cơ sở tốt nhất. Đó là những gì chúng tôi đang làm, và vì vậy chúng tôi sẽ làm việc, cộng tác như tôi đã làm trong suốt chặng đường vừa qua. Còn về hạ tầng cơ sở ở tiểu bang Queensland, Bộ trưởng Ngân khố của Queensland Cameron Dick nói rằng tiểu bang của ông đang bị cắt bớt khoản mục trong ngân sách liên bang so với ngân khoản cho các nơi nhỏ hơn nhiều như là Nam Úc. Tiểu bang Nam Úc đang nhận được 2.6 tỷ đô la cho hạ tầng cơ sở, trong khi New South Wales và Victoria mỗi nơi nhận được 3 tỷ đô la. Ông Dick nói rằng điều đó không hợp lý vì dân số 5.1 triệu người của Queensland cao hơn gấp đôi dân số 1.77 triệu người của tiểu bang Nam Úc. Tại New Zealand, 5 người đã bị tấn công bằng dao tại một siêu thị ở thành phố Dunedin trên đảo Nam của New Zealand. Tất cả 5 người đã được đưa đến bệnh viện ở địa phương, trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết 1 người đã bị giam giữ. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều nay theo giờ địa phương. Siêu thị Countdown đã đưa ra một tuyên bố thông báo rằng cửa hàng sẽ đóng cửa cho đến thứ Tư. Công ty cũng cho biết có những mối lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang đối với nhân viên của mình trong những tháng gần đây. Và tuyên bố này có đoạn, đây là điều mà chúng tôi đã tiếp tục thảo luận và nêu ra như một vấn đề trong năm qua. Tới với lĩnh vực di trú Úc, chính phủ liên bang đang xem xét việc giới thiệu mô hình cộng đồng bảo trợ người tị nạn của Canada sau khi xem xét đến chương trình hỗ trợ của Úc. Chương trình liên quan đến các nhóm tư nhân hoặc cộng đồng trang trải chi phí tài chính và hỗ trợ định cư cho những người thuộc diện di dân nhân đạo. Canada đã chào đón được hơn 300.000 người tị nạn kể từ khi chương trình bảo trợ cộng đồng được thực hiện từ những năm 1970. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Liên minh Âu Châu đã thông báo rằng họ sẽ không gia hạn đơn đặt hàng đối với vaccine AstraZeneca sau tháng 6. EU đã cam kết hỗ trợ vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 bằng cách đồng ý mở rộng hợp đồng lớn cho 1.8 tỷ liều vaccine tiềm năng đến năm 2023. Thông báo này được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi EU khởi động các thủ tục pháp lý chống lại AstraZeneca vì không tôn trọng các điều khoản trong hợp đồng với khối 27 quốc gia này. Ở Mỹ, một người đàn ông đã bắn chết 6 người bao gồm cả bạn gái và sau đó tự sát tại một bữa tiệc sinh nhật ở thành phố Colorado Springs. Kẻ này đã không ra tay với những đứa trẻ đang ở trong một chiếc xe kéo ở khu vực dành cho các xe nhà di động. Chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng này. Các vụ giết người gần đây tiếp tục xảy ra trong đợt bùng phát những vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ. Tại Anh Quốc, chính phủ Anh dự kiến sẽ công bố thời gian biểu cho việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19 tại vùng England trong ngày 10 tháng 5 giờ địa phương, như mở lại phục vụ trong nhà, tại các quán rượu, nhà hàng và cho phép việc ôm nhau. Văn phòng Thủ tướng Anh tối 9 tháng 5, theo giờ địa phương đã thông báo Thủ tướng Boris Johnson sẽ tổ chức họp báo vào chiều 10 tháng 5 để thông báo việc khởi động bước thứ 3 trong lộ trình thoát khủng hoảng của nước Anh từ ngày 17 tháng 5. Những biện pháp hạn chế được nới lỏng bao gồm cho phép tụ họp 30 người ở ngoài trời, cũng như dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội giữa bạn bè và gia đình để họ được ôm nhau. Các khách sạn cũng được cho phép phục vụ khách đồ ăn uống trong nhà. Các rạp chiếu phim và một số địa điểm trong nhà không gian lớn cũng được mở lại, sau khi chính phủ tiến hành nhiều sự kiện thí điểm để kiểm tra các biện pháp an toàn. Theo lộ trình của Anh, bước thứ tư sẽ là việc dỡ bỏ mọi hạn chế trong tiếp xúc xã hội. Anh Quốc đã có chương trình chủng ngừa vaccine thành công với hơn 35 triệu người được tiêm mũi thứ nhất. Một tin thể thao, nữ tiền đạo người Úc Sam Kerr đã hoàn thành một chiến dịch Super League dành cho nữ đầy vinh quang. Cô ghi một bàn thắng trong chiến thắng 5-0 gần nhất trước Reading và cũng là thành tích đưa cô đến với danh hiệu chiếc giày vàng và giúp cho câu lạc bộ Chelsea giữ được danh hiệu vô địch Anh Quốc. Đội trưởng tuyển túc cầu nữ của Úc đã ghi bàn thắng thứ 21 trong mùa giải ở phút thứ 71 để nhận danh hiệu cao quý vua phá lưới, chân sút ghi bàn hàng đầu của giải đấu. Giải thưởng chiếc giày vàng ở Anh là giải thưởng thứ 6 của cô trong 5 năm ở 3 quốc gia khác nhau, Anh, Mỹ và Úc. Kerr nói rằng cô vui mừng khôn xiết khi nhận được giải thưởng này. Đã trải qua điều này ở Mỹ, nay tôi sẽ không nói dối rằng điều này thật tuyệt vời. Điều đó thật là đặc biệt. Tôi luôn mơ ước được đến chơi ở Âu Châu và tiếp tục ghi bàn, trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này. Công việc của tôi ở đội bóng là giúp giành được các danh hiệu nên tôi rất vui. Mời quý vị nghe thêm bình luận chi tiết trong tạp chí thể thao ít phút tới đây. Bây giờ là tin Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 thông báo ca tử vong đầu tiên trong nước sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Reuters dẫn thông báo của Bộ Y tế Việt Nam cho biết, nạn nhân là một nữ nhân viên y tế 35 tuổi tại An Giang. Nạn nhân chết vào ngày 7 tháng 5, một hôm sau khi tiêm mũi AstraZeneca đầu tiên vì sốc phản vệ. Bộ Y tế Việt Nam cho rằng đây là trường hợp rất hiếm xảy ra do tiêm vaccine ngừa COVID-19. Và vào sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 8 trường hợp nhiễm mới COVID-19, mà trong đó có một em bé 1 tuổi. Với cộng đồng người Việt tại Mỹ, nữ dân biểu gốc Việt đầu tiên của bang Massachusetts, bà Trâm Nguyễn vừa được đề cử vào vòng chung kết cho giải thưởng Gabrielle Giffords Rising Star, tạm dịch là ngôi sao đang lên Gabrielle Giffords. Giải này của Emily List, một trong những tổ chức có ảnh hưởng và chuyên vận động phụ nữ tham gia tranh cử vào hệ thống chính trị của Mỹ. Sau Mỹ tị nạn cùng với gia đình khi mới 5 tuổi, bà Trâm Nguyễn nói với đài VOA rằng việc trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào vị trí dân biểu Hạ viện ở Massachusetts và giờ đây được tiến cử cho giải thưởng danh giá của Emily's List là vinh dự to lớn đối với bà. Và sau đây là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 78.48 xu Mỹ và 18.075 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 11 tháng 5 tại Perth, hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 13 đến 27. Adelaide mây rải rác 8 đến 16. Melbourne trời quang đãng dần, nhiệt độ từ 10 đến 15. Hobart nhiều mây 6 13. Canberra trời mưa 6 đến 16 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle có thể có mưa rông, nhiệt độ mỗi nơi Wollongong từ 15 đến 21, Sydney 15-23, Newcastle từ 14 đến 24 độ. Ở Brisbane có một vài cơn mưa 17 đến 28. Cairns trời mưa 22 đến 29. Và tại Darwin, trời nắng, tiết trời khô hanh, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 35.